Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 68. Xin xem A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 95. Bất tật bất hành giả, dịch hệ từ viết, dịch vô từ giả, vô di giả, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cốt. Phi thiên hạ chi chí thần, kỳ thuộc năng dự ư thử. Đại sư trích mấy câu từ kinh dịch: Phàm phu đều là hữu niệm. Tư là hữu niệm, cũng có thể nói phàm là hữu tâm, sẽ nhất định là hữu tư. Cái tâm ý gọi là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Trong hết thảy các kinh điển, Đức Phật thường dạy chúng ta chân tâm ly niệm. Chân tâm không có niệm, vọng tâm mới có niệm. Vọng tâm là nói tới tạm thức. Phải đến khi nào mới không có niệm? Nói nghiêm ngặt sẽ là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa gọi là bất động địa, chuyển tám thức thành bốn trí. Khi ấy sẽ thật sự ly niệm, không có vọng niệm. Do điều này có thể biết, từ thất địa trở xuống đều là hữu tư, hữu niệm. Vì thế cảnh giới này vô cùng cao. Kinh dịch nói vô tư và vô di, đấy là cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát trong viên giáo. Đủ thấy Nho Gia quả thật cũng chẳng đơn giản. Còn như Lão Tử, Trang Tử, cổ nhân cho rằng họ thuộc cảnh giới từ thất địa trở lên. Tuy Phật giáo chưa truyền tới Trung Quốc, cảnh giới của họ quả thật đã đạt đến mức độ cao như vậy. Khổng Tử đương nhiên cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Ngài là đại thánh nhân của Trung Quốc. Tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố. Chúng ta phải đặc biệt chú trọng câu này. Không chỉ nhất tâm bất loạn của pháp môn Tịnh Độ thuộc về cảnh giới giống như thế, mà minh tâm kiến tánh trong nhà thiền, đại khai viên giải trong giáo hạ, công phu đều phải đạt đến từng cấp này. Đây là bất luận trước thuận cảnh, nghịch cảnh hay cảnh giới phi thuận phi nghịch, chúng ta đều phải có công phu đạt đến tiêu chuẩn này, tức là tịch nhiên bất động. Nếu nói theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, câu này chính là nói về Lăng Nghiêm đại định. Định ấy là tánh định, tức là đại định vốn sẵn có trong tự tánh, chứ chẳng phải do tu rồi có được từ bên ngoài. Câu tiếp theo chính là đại định khởi tác dụng. Kinh Bát Nhã nói: Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Vô tri là tịch nhiên bất động, tức là vô tư vô gì, như đã nói trong phần trên. Tịch nhiên bất động, đấy là Lăng Nghiêm đại định. Cảm nhi toại thông là khởi tác dụng, không gì chẳng biết, không gì chẳng làm. Vô vi là không gì chẳng làm. Vô tư là không gì chẳng nghĩ. Phàm phu chúng ta tách chúng thành hai, chẳng hạn như cho rằng vô tư và hữu tư là hai chuyện, vô vi và hữu vi cũng là hai chuyện. Như vậy thì sẽ vĩnh viễn chẳng thể nhập cảnh giới của Phật, vĩnh viễn chẳng có biện pháp nào đạt đến nhất tâm bất loạn. Đức Phật và Thánh Nhân Trung Quốc dạy chúng ta, vô vi và hữu vi là một, vô tư và hữu tư cũng là một. Nói như vậy thì càng nói càng quyền diệu, chúng ta rất khó lãnh hội. Thật ra, trong các buổi giảng, chúng tôi cũng thường nhắc tới đạo lý này. Tuy thường nhắc tới, chúng ta nghe đã nhàm tai, nghe quá nhiều lần rồi, gần như cũng biết có chuyện này. Nhưng thật ra rời khỏi giảng đường bèn quên tuốt, cho nên nó chẳng khởi tác dụng, chẳng thể vận dụng đắc lực trong tu hành. Điều này chỉ trách chính mình tâm ý thô tháp hơi hợt, chẳng thể thật sự dốc sức vận dụng nó trong cuộc sống, trong khởi tâm động niệm. Vô niệm là nói về chính mình, hữu niệm là đối với người khác. Đối với người khác bèn vì người khác mà phân biệt hết thảy các pháp tướng, chứ trong tâm của chính mình quả thật chẳng có phân biệt, chẳng có ý niệm. Vì thế phân biệt là hữu niệm, hữu niệm sanh khởi từ vô niệm, lấy vô niệm làm gốc, lấy vô niệm làm thể. Vì thế niệm tức vô niệm, vô niệm tức niệm, thật sự là một, chẳng phải hai. Hiểu rõ đạo lý này, hữu vi và vô vi chẳng khó hiểu. Trong cảnh giới phàm phu, hễ vì người khác phân biệt pháp tướng, thì trong tâm mình thật sự dùng cái tâm phân biệt. Nói cách khác, chúng ta vì người khác phân biệt pháp tướng, thì cái tâm được sử dụng ấy là tâm ý thức, tức là sử dụng thức thứ sáu, thức thứ bảy. Dùng phân biệt, dùng chấp trước nên gọi là phàm phu, chẳng có cách nào thấu hiểu nhất hiện tướng, pháp môn bất nhị, như trong Phật Pháp đã nói, và nhất tâm bất loạn được nói trong kinh này. Những điều ấy đều thuộc về cảnh giới này. Câu tiếp theo là tán thán: Phi thiên hạ chi chí thần, kỳ thuộc năng dự ư thử. Thần cũng có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn. Dựa theo kiến thức thông thường, chúng ta sẽ chẳng thể tưởng tượng được, chúng ta chẳng thể suy nghĩ. Hay diện nói cảnh giới này được: duy thần giả, bất tật nhi túc, bất hành nhi chỉ. Áp dụng điều này để tán thán pháp môn tịnh độ, đúng là mầu nhiệm đến tột bậc. Hai câu này cũng giống như U Khê Đại Sư đã viết trong cuốn Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận: sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật vô khứ. Nghe mấy câu trước chúng ta rất hớn hở, nghe xong câu này chúng ta bèn yếu xìu. Chẳng đi thì không phải là chẳng sanh ư? Đâu có biết sanh và chẳng sanh là cùng một chuyện. Phàm phu chúng ta chấp trước có sanh và có bất sanh, nghĩ đó là hai chuyện. Đi và chẳng đi cũng là hai chuyện. Chẳng biết trong nhất chân pháp giới, trong nhất tâm bất loạn, sanh và vô sanh là một, đi và không đi cũng là một. Chỉ cần quý vị đạt đến nhất tâm bất loạn sẽ là bất tật nhi tập, bất hành nhi chỉ. Tuy Tây Phương Cực Lạc thế giới cách xa thế giới Sa Bà 10 vạn ức cõi Phật như thế, người giảng sanh đến bên đó mất bao nhiêu thời gian? Cổ nhân nói, trong khoảng khảy ngón tay bèn đến nơi. Thời gian khảy ngón tay chưa đến 1 giây. Trong 1 giây có thể khảy ngón tay mấy lần? Quý vị nghĩ xem. Nhanh ngần ấy, chính người ấy có cảm giác tốc độ của chính mình rất nhanh hay chăng? Không có cảm giác. Trong khi không cảm giác mà đã đến nơi rồi. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Đúng là thần diệu tột bậc trong khắp thiên hạ. Ý vị tật nhi hậu tốc, hành nhi hậu chí giả, vật chi thường giả. Trong nhận thức thông thường của hết thảy phàm phu, tốc độ rất nhanh, có đi mà dẫn tới sau. Đây là đạo lý nhất định, là khái niệm của lũ phàm phu chúng ta. Tiếp đó, kinh dịch giảng về quả, tức giảng dạy ý nghĩa của một quả trong 64 quả. Thi quái chi thể, tịch vô tư gì, nhi hữu cảm tức thông, thị bất tật nhi tập, bất hành nhi chí, diệu dạng vật nhi vị chi thần giả, dẫn thử dĩ minh chư môn niệm Phật, tuy đồng viết giảng sanh, nhi di lực xảo nang, di thời xảo cửu, thị tu hành tu tập, nại chi nại tốc giả. Đoạn này nêu ra dụng ý. Vì sao đại sư nêu lên thí dụ này? Thi là bói bằng quả thi để có được 164 quả. Thể của nó là tịch vô tư gì, tức là không suy nghĩ, không hành động. Còn tác dụng thì sao? Chính là hữu cảm tức thông. Thông là thông đạt, cảm là cảm ứng. Giống như trong Phật Pháp, chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Cảm ứng trong vòng một niệm, niệm phải thanh tịnh. Vì thế Phật Pháp nói trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh nghiêm túc là trang nghiêm. Nếu chúng ta muốn thật sự trang nghiêm cõi Phật, phải thường giữ cho tâm và hạnh của chính mình thanh tịnh. Đây mới là trang nghiêm cõi nước của chư Phật, là cung kính. Tâm cung kính là thanh tịnh, tâm cung kính là vô phân biệt. Lễ kính chư Phật phải đặc biệt thấu hiểu điều này. Nếu không, tâm chẳng thanh tịnh, vẫn suy nghĩ loạn xạ, vẫn là họ Trương giỏi, họ Lý dở, náo nhiệt ồn ào, dầu suốt ngày từ sáng đến tối dập đầu lễ sát đất, mỗi ngày dập đầu lễ 10 vạn lạy, nứt toát cả đầu cũng uổng công, mà cũng chẳng cung kính. Vì thế cung kính thì phải nghiêm túc trang nghiêm. Pháp thế gian và suốt thế gian đều nói rõ đạo lý này. Khi tâm địa của chúng ta thật sự thanh tịnh, sẽ khởi cảm ứng. Cảm ứng chư Phật Bồ Tát, cảm ứng quỷ thần trong lục đạo, đó là bất tật nhi tức. Hệ tâm thanh tịnh đã định rồi, sẽ lập tức cảm ứng đạo giao, A-di-đà Phật cách xa chúng ta dường ý, tâm chúng ta vừa thanh tịnh sẽ ngay lập tức có cảm ứng. Vì thế, trước khi niệm Phật, vì sao phải đọc một biến kinh Di-đà? Trong văn sao, Ấn Quang Đại Sư đã giảng rất hay. Niệm một biến kinh Di-đà để định tâm. Tâm chúng ta tán loạn, lúc nghĩ đông khi tưởng tây. Niệm một biến kinh, tâm sẽ định lại, vọng niệm chẳng còn. Sau đó niệm Phật, từng câu Phật hiệu đều có thể cảm ứng đạo giao với Phật. Tâm chẳng thanh tịnh, dẫu niệm Phật hiệu cho nhiều vẫn chẳng khởi cảm ứng. Nhất định phải dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật thì mới có cảm ứng. Nếu tâm quý vị rất thanh tịnh, có thể chẳng cần niệm kinh. Có nhiều vị tổ sư đại đức mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cũng chẳng niệm kinh mà cũng chẳng niệm chú, thứ gì cũng chẳng cần. Vừa rồi có một đồng tu đến hỏi, ông ta muốn niệm chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, nói những chú ấy tiêu nghiệp chướng rất nhanh. Quý vị hãy thử xem nha, hãy xem khi quý vị niệm những chú ấy có thể tiêu nghiệp chướng hay chăng. Trong Trúc Song Tùy Bút, Liên Trì Đại Sư đã viết rất rõ ràng. Đã từng có người hướng về Ngài thịnh giáo pháp môn niệm Phật, hỏi rằng: sư dạy người khác niệm Phật ra sao? Sư đáp: tôi dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 6 chữ. Người khác bèn hỏi sư: bản thân lão nhân gia niệm như thế nào? A Di Đà Phật, 4 chữ. Dạy người khác niệm 6 chữ, còn chính mình niệm 4 chữ. Người ta hỏi sư vì sao? Trong ấy có đạo lý. Sư giảng: bản thân tôi quyết tâm muốn sanh về tịnh độ trong một đời này. Kinh dạy chúng ta tu hành chấp trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có 4 chữ. Tôi y giáo phụng hành. 2 chữ Nam Mô có nghĩa là quy y hay cung kính, là lời khách sáo. Vì thế chẳng cần phải dùng phương cách khách sáo, chẳng dùng đến lối nói khách sáo. Dạy người khác vì sao phải dạy niệm 6 chữ? Người khác chưa chắc đã hạ quyết tâm trong một đời này phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì thế phải thêm vào lời khách sáo để kết duyên với A Di Đà Phật mà thôi. Người ấy chưa chắc đã phát tâm. Chúng ta hãy thấu hiểu sâu xa câu nói này, thật sự nói đến công phu đắc lực, tiêu nghiệp chướng, tiêu tai miễn nạn thì càng đơn giản càng đắc lực, càng phiền phức càng khó đắc lực. Quý vị hãy xem nhé, chú Lăng Nghiêm chẳng đắc lực bằng chú Đại Bi, vì chú Đại Bi đơn giản hơn. Chú Đại Bi nói thật ra chẳng đắc lực bằng chú Giảng Sanh, vì chú Giảng Sanh ngắn hơn chú Đại Bi. Chú Giảng Sanh lại chẳng bằng chú Lục Tự Đại Minh, Om Mani Padme Hum. Nói thật ra chú Lục Tự Đại Minh chẳng bằng A Di Đà Phật. Nếu quý vị hiểu là người thật sự đọc thông suốt Tam Tạng 12 bộ loại, không một ai chẳng niệm Phật, thật sự tiêu nghiệp chướng, có sức mạnh lớn nhất, mạnh mẽ nhất, không gì hơn một câu niệm Phật. Nếu dùng cái tâm thanh tịnh để niệm câu Phật hiệu này thì mới có thể tiêu nghiệp chướng. Dùng cái tâm vọng niệm, dùng cái tâm phân biệt để niệm sẽ không được, chẳng có hiệu quả. Vì thế trước khi niệm Phật phải tụng một biến kinh Di Đà để định tâm, hoặc là niệm 3 biến chú Giảng Sanh rồi mới niệm Phật hiệu. Phật hiệu ấy câu nào cũng đều là hữu cảm tức thân, bất tật nhi tốc, bất hành nhi chí, diệu dạng vật nhi dị chi thần giả. Diệu là chẳng phải có, chẳng phải không. Dùng chữ này để hình dung ý nghĩa thần kỳ chẳng thể nghĩ bàn. Trích dẫn những lời này không gì chẳng nhằm nói rõ phương pháp niệm Phật rất nhiều, tuy mục đích đều là cầu giảng sanh, nhưng trong ấy quá dễ và khó. Di lực xảo nan, tức là chẳng dễ dàng cho lắm, vẫn phải tu, phải nỗ lực tu hành mới hồng đạt được. Di thời xảo cửu, nói cách khác, thời gian khá dài, chẳng thể đạt được rất nhanh chóng. Quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, ngay cả trong trì danh niệm Phật cũng có rất nhiều phương pháp niệm Phật. Phật hiệu có rất nhiều cách niệm, phải chọn lựa như thế nào? Tiêu chuẩn do chính mình ấn định, vì căn tánh của mỗi cá nhân khác nhau, tập khí phiền não dày hay mỏng khác nhau, dùng tiêu chuẩn nào để chọn lựa? Cách niệm Phật hiệu nào khiến cho tâm của chính mình thanh tịnh, có thể chế phục tập khí phiền não của chính mình, có lợi nhất đối với mình? Chúng ta chọn lựa cách ấy. Niệm lâu ngày sẽ dung bồi thành thói quen, có thể giữ vững, sốt sẵn dụng công. Nếu xoan điệu niệm Phật khiến mình nghe cảm thấy rất phiền não, tâm chẳng định được, thì chúng ta chẳng cần phải học cách ấy, nhưng cũng chớ nên hủy báng. Vì sao? Có người ưa thích cách ấy, họ dùng phương thức ấy có thể đối trị phiền não của chính họ, nhưng phương pháp chẳng thích hợp cho ta dùng. Vì thế phương pháp nào cũng đều hay, mỗi người tự mình lựa chọn. Chúng ta nên dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để suy xét, như vậy thì sẽ tốt đẹp. Kim tắc bất kỳ tuế nguyệt, bất giả tác gì, thớt nhược nhất tâm, tức sanh bị quốc, hà kỳ thần diệu, nhất chi thị giả. Đây là nói về chấp trì danh hiệu, là pháp được đề xướng và chủ trương bởi Tiểu Bổn Di Đà Kinh, tức là bốn chữ sau đây: tín nguyện trì danh. Bốn chữ danh hiệu này sanh khởi từ tính tâm thanh tịnh và kiên định, phát sanh từ đại nguyện viên mãn, từ ý nguyện sanh về tịnh độ. Do vậy, Phật hiệu câu nào cũng trọn đủ ba điều kiện: tín nguyện hạnh. Chẳng những trọn đủ tín nguyện hạnh, mà còn trọn đủ giới định huệ. Mỗi tiếng đều là giới định huệ, mỗi tiếng đều là văn tư tu. Phật hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Bất kỳ tuế nguyệt, nhanh chóng đến cùng cực. Bất giả tác di, quá đơn giản, quá dễ dàng, chẳng đi mà đến. Làm sao biết? Kinh đã dạy chúng ta: nhược nhất nhược đảo, nhược thất nhược. Đó là nói bậc thượng căn một ngày liền thành công, kẻ hạ căn nghiệp chướng sâu nặng, bảy ngày cũng có thể thành công. Còn có pháp môn nào khác nhanh bằng bảy ngày có thể giảng sanh? Thấy Phật, quý vị hãy nghĩ xem, có nghiệp chướng nào chẳng tiêu? Kinh dạy chúng ta, chúng sanh trong địa ngục A Tỳ là kẻ tội chướng nặng nhất, mà bảy ngày, vì thế trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, trong vô lượng pháp môn, tìm chẳng ra một pháp môn nào khác giống như vậy. Tìm ở đâu ra? Mười phương chư Phật chẳng dùng pháp môn này, sẽ chẳng có cách nào độ chúng sanh. Chúng sanh trọn khắp pháp giới chẳng dùng phương pháp này, sẽ chẳng thể viên thành Phật đạo trong một đời. Pháp môn này quả thật hết sức đơn giản, dễ dàng, nhưng thật sự khó tin. Nói chung, chúng sanh ưa kỳ chuồng quái. Nếu pháp nào rất khó tu, rất khó học, nói chung họ sẽ nghĩ pháp môn ấy phi phàm. Thấy pháp môn này quá dễ, họ thường ngỡ là vô giá trị. Đâu biết dễ dàng thì mới có thể thành tựu đại đạo. Quá phức tạp, quá rắc rối, thường dễ đi lạc đường, dễ vướng phải ma chướng. Bản thân chúng ta trở nên không cảnh giác điều này. Cố Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sao Dân. Đây là cuốn Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao, lời sử do Thanh Lương Đại Sư viết. sau lại chú giải lời sử do Tông Mật Đại Sư viết. Tông Mật là học trò của Thành Lương, là tổ sư đời thứ năm của Tông Hoa Nghiêm. Thanh Lương Quốc Sư là tổ sư đời thứ tư. Đại Tạng Trung Sổ Bách Dư Bổn Hoặc Kinh Hoặc Luận Thuyết Tu Bỉ Nhân Nhiên Giai Cần Tiếp Nại Đắc Giảng Sanh. Đây là lời của Ngài Thanh Lương và Tông Mật. Trong Đại Tạng Kinh có đến hơn 100 bộ kinh sách giảng về phương pháp giảng sanh tịnh độ. Có kinh, có luận, có hiền giáo, có mật tông, giảng về pháp tu Tây Phương tịnh độ. Nhưng đều chẳng dễ dàng, đều phải tốn thời gian, đều khó tu hơn mới hồng giảng sanh. Nói cách khác, chúng ta sử dụng những phương pháp ấy có thể giảng sanh trong một đời này hay không vẫn là một ẩn số. Chẳng thể dám chắc sẽ giảng sanh. Nếu tu hành chiếu theo bộ kinh này, quý vị chắc chắn sẽ nắm chắc giảng sanh ngay trong một đời này. Kim đảng xưng danh, tiện đăng bất thoái, khởi phi kính nhi phục kính giả tai. Đây là con đường tắt hơn con đường tắt nhất trong các đường tắt, là con đường gần nhất để thành Phật đạo. Chẳng có con đường nào gần hơn được nữa, chẳng có gì nhanh chóng bằng. Trong một đời này chúng ta gặp được pháp môn này thì phải nên trân quý, ngàn vạn phần đừng bỏ lỡ. Hễ bỏ lỡ thật sự quá đáng tiếc, trong tương lai sợ là phải trăm kiếp ngàn đời mới có cơ duyên được gặp lần nữa. Cơ duyên này rất khó gặp gỡ. Bài kệ Khai Kinh có câu: trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Trong đời này chúng ta được gặp gỡ, rất nên vui mừng trân quý sự may mắn này. Nhị giả vô lượng thọ kinh, quảng trần y chánh, bị tải tu trì, kim thử kim giả, sung giảng khử phiền, cự ước cai bạc, cánh vô tha thuyết, đơn chỉ trì danh, đạn đắc nhất tâm, tiện sanh bị quốc, khả dị vũ giảng, vũ ước, vũ diệu, vũ quyền, kính trung kính hỷ. Vô lượng thọ kinh được gọi là đại bổn trong ba kinh tịnh độ, có kích thước quá lớn. Đương nhiên dạng khá tường tận. Quảng trần y chánh, trần là trần thuộc, y là y báo, chánh là chánh báo. Kinh dạng tình huống trong Tây Phương Cực Lạc thế giới hết sức cặn kẽ. Chẳng hạn kinh này nói: thất bảo trì, bá công đức thủy, chỉ nói là ao bảy báo, nước trọn đủ tám công đức. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ nói ao đó to cỡ nào, nói nước ấy có bao nhiêu điều tốt đẹp, nói rất tỉ mỉ. Kinh này nói đến học trò của A-di-đà Phật, chỉ nói đệ tử thanh văn vô lượng vô biên, giới thiệu rất đơn giản mơ hồ. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất cặn kẽ tình hình của đệ tử ở bên đó. Có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tọa thiền, có người kinh hành, viết rất nhiều, rất cặn kẽ về cuộc sống thường ngày của các vị thượng thiện nhân. Nói đến tu hành, bản kinh này rất đơn giản, chỉ nói chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ giảng rất nhiều, giảng phải xả gia ly tục. Xả gia chắc phải là bảo quý vị xuống tóc xuất gia. Nếu quý vị đọc kinh văn thấy từ ngữ này, bèn tự nhủ ta hãy cạo đầu xuất gia làm hòa thượng, quý vị đã hiểu lầm ý nghĩa mất rồi. Chữ gia này chỉ phiền não, là gông cùng, quý vị phải lìa bỏ gông cùm. Phiền não là nhà, tam giới lục đạo là nhà, quý vị phải lìa bỏ những thứ ấy. Chữ tục chỉ tập khí phiền não, phải bỏ những thứ ấy xuống. Thoát trần, thoát tục, phải bỏ thất tình ngũ dục, khôi phục sự thanh tịnh nơi thân tâm của chính mình. Kinh nói xả gia ly tục, phải hiểu theo ý nghĩa ấy. Thời Đông Tấn, Diễn Công đại sư kiến lập liên xã đầu tiên của Trung Quốc. 123 người cùng nhau niệm Phật. Trong số ấy chỉ có vài vị xuất gia, 7 đến 8 phần 10 là cư sĩ tại gia. Bọn họ ai nấy đều thành tựu. Vì thế phải hiểu rõ xả gia ly tục là xả sanh tử gia, phiền não gia, tam giới gia, phải xả những cái nhà ấy. Nói đến thoát tục, chúng tôi nói đơn giản, rõ ràng hơn một chút. Thì nhất tâm là thoát tục, nhị tâm là tại tục, tam tâm nhị ý, phân biệt chấp trước chính là tục. Khi nào có thể đạt định nhất tâm bất loạn, tâm bình đẳng hiện tiền, tâm thanh tịnh hiện tiền, đấy chính là thoát tục. Trong Đại Bộn nói đến tu phước, tu ba thứ phước. Tu phước phải nói đến cúng dường, nói rất nhiều thứ, chẳng đơn giản. Kinh này nói hết sức đơn giản. Kim thử kinh giả, sùng giảng khử phiền. Giảng và phiền là xét theo kinh văn để nói. Kinh Di Đà đơn giản hơn kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều. Cử ước cai bát là nói theo phương diện hành môn. Ước là giảng ước, tức là trì danh, nhất tâm bất loạn. Bát là những pháp môn được nói trong kinh Vô Lượng Thọ đều hoàn toàn bao gồm trong ý. Ngẫu Ích đại sư đã giảng giải rất thấu triệt sự lý này. Ngài đã khai thị về phép niệm Phật như sau: nhất cụ Phật hiệu, viên nhiếp ngũ tâm, cai la bát giáo. Một câu A Di Đà Phật bao gồm trọn khắp toàn bộ Phật giáo, chẳng sót một pháp nào. Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, Hiện giáo, Mật giáo, một câu A Di Đà Phật thấy đều gồm trọn. Quý vị mới hiểu một câu Phật hiệu này chẳng thể nghĩ bàn. Ít ai thật sự hiểu rõ, thật sự ít ỏi. Sau khi đã hiểu rõ, không ai chẳng nghiêm túc niệm Phật. Cánh vô tha thuyết, đơn chỉ trì danh, đạn đắc nhất tâm, tiện sanh bị quốc. Đây chính là cự ước cai bát. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng những quý vị đắc hết thảy các pháp, mà còn có thể nói là đều thành tựu viên mãn các pháp ấy. Khả dị vũ giảng vũ ước. Giảng ước đến mức chẳng thể nào giảng ước hơn nữa. Giảng ước nhất, cột yếu nhất, vũ diệu vũ quyền. Trong hết thảy các pháp, không có pháp nào diệu hơn. Trong hết thảy quyền môn, không có pháp nào quyền hơn. Đây mới chính là đường tắt nhất trong các đường tắt. Bỉ dị nhạo quảng giả thuyết, thử dị nhạo lược giả thuyết. Căn tánh của mỗi người khác nhau, có người thích chi tiết, có người thích đơn giản. Quý vị muốn chi tiết thì có kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Sợ phiền phức thì có kinh đơn giản là Tiểu Bổn Di Đà Kinh. Tùy quý vị tự chọn lựa. Nói thật ra, Đức Phật đúng là từ bi đến cùng cực. Giống như thầy thuốc trị bệnh, cho thuốc đúng với căn bệnh, chẳng có phương cách nhất định. Quý vị thích gì, bèn ban cho quý vị thử đó. Đức Phật thuận theo căn cơ của chúng sanh, có thể tiếp nhận như thế nào mà thuyết pháp như thế ấy. Nhiên, từ giảng, nhi lý ích minh.
Điều này hết sức khó có. Văn từ ít, đơn giản, dễ hiểu. Những đạo lý trong ấy hết sức rõ ràng, minh bạch. Sự ước như công bội thắng. Sự thì giản ước nhưng công đức chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nói về phương diện tu hành. Niệm một câu A-di-đà Phật, xét về mặt công sức phải bỏ ra để thực hiện thì vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ làm. Nhưng thâu hoạch là chứng trọn vẹn bà thự bậc thoại. Như Đại Bổn Quảng Đàm Chư Phước, Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh chia tỷ nị thành ba bậc chính phẩm, giảng rất nhiều. Nhi Thử Kinh dị đảng trì danh hiệu, tức di đa phước, đa thiện. So với Đại Bổn, Kinh Di Đà đơn giản hơn rất nhiều. Kinh nói, bất khả dị thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Nói cách khác, muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, lại còn phải có nhiều nhân duyên. Chúng ta nhất định cho nên coi thường những điều này. Thiện căn là tín và giải. Chúng ta gặp được kinh này, gặp A-di-đà Phật, ta tin tưởng, ta có thể lý giải, đó là thiện căn. Chẳng lý giải mà vẫn tin tưởng, quyết định chẳng hoài nghi, đó vẫn là thiện căn sâu dày. Vì thế chỉ cần tin là được. Phước đức là nguyện giảng sanh, nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Người ấy có đại phước đức. Những nơi khác ta đừng mong đến. Ta muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là đại phước đức. Nhân duyên, quý vị có cơ hội gặp Phật Pháp, gặp kinh điển này, có cơ hội nghe Pháp Sư Đại Đức giảng kinh Di Đà, đó là quý vị hữu duyên, nhiều nhân duyên. Cái nhiều nhân duyên này cũng chẳng thể có nhiều được. Quý vị hãy nghe ngóng xem, đừng nói là Đài Loan. Trên cả thế giới có mấy đạo tràng giảng Di Đà Kinh sớ sao? Tôi thưa cùng quý vị là chính chúng ta, trừ chúng ta, tôi chưa từng nghe nói có nơi nào ở Đài Loan giảng Di Đà Kinh sớ sao. Đài Loan không có, những nơi khác trên thế giới càng không có. Quý vị mới biết nhân duyên này chẳng dễ dàng. Giảng Kinh Hoa Nghiêm có Đài Trung Liên Xã và Đài Bắc Hoa Nghiêm Liên Xã. Giảng Di Đà Kinh sớ sao chỉ có một nơi này, không có chi nhánh nào khác. Quý vị có thể đến nơi đây nghe giảng bộ kinh này, nhân duyên ấy quả thật chẳng dễ dàng. Quý vị có thể gặp gỡ là nhiều nhân duyên. Quý vị có thể thịnh một cuốn Di Đà Kinh sớ sao về nhà, thường xuyên đọc, thường xuyên niệm. Có câu hỏi, có chỗ nào không hiểu, quý vị có thể đến nghe, chắc chắn sẽ giúp quý vị kiến lập tín tâm, khích phát đại nguyện, sẽ thành Phật trong một đời này. Vì thế nhất định phải trân quý nhân duyên này. Đó là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Đại Bổn do phân tam bối. Kinh Vô Lượng Thọ chia thành ba bậc chính phẩm, nói rộng những sự tướng. Kinh Di Đà chỉ nói đáng sanh bị quốc, đơn giản dường ý. Nhi Thử Kinh dị đáng sanh bị quốc, cầu đắc bất thoái Bồ Đề, thị tác bất độc gì chủng chủng, niệm Phật môn trung chi yếu. Yếu là trọng yếu. Hữu ư bổn bộ trung chuyện cảnh gì yếu, khả dị diệu trung chi diệu, quyền trung chi quyền, kính nhi phục kính giả hỷ. Đây là một con đường tắt lớn nhất trong các con đường lớn để viên thành Phật đạo. Trong hiện tại, thế gian này quả thật chẳng khác gì Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Ta sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, chánh pháp khó gặp, chẳng dễ gì gặp gỡ. gặp chánh pháp, tính tâm thanh tịnh, thật sự có thể buông xuống hết thảy vạn duyên thế gian và xuất thế gian, chuyên niệm Di Đà, phước báo của người ấy vô lượng vô biên. Đấy là sự thật. Chư Phật Bồ Tát cũng tán thán bất tận. Vì thế hãy nên buông xuống, phải xả. Chẳng những buông xuống thế duyên, mà những thứ tạp nhạp trong Phật Pháp đều phải buông xuống. Những vị đại đức xưa kia có vị suốt đời giảng kinh Di Đà mấy trăm lượt. Trừ kinh này ra, kinh gì khác các ngài cũng đều chẳng niệm. Trừ kinh này ra, kinh gì cũng chẳng giảng. Như thượng biệt trung thập nghĩa. Đây tức là 10 điều trong phần biệt nhân duyên, thuộc đoạn giáo khởi nhân duyên của bộ kinh này. Phụ dĩ tiền cửu di thông, hậu nhất di biệt. 10 nghĩa trong phần trước đều là biệt nghĩa. Trong biệt nghĩa lại có thông và biệt. 9 môn trước là thông, 1 môn cuối cũng là biệt. Thông và biệt nên giảng như thế nào? Đối với thông và biệt, nhân duyên được nói trong phần trên. Thông là nhân duyên chung cho hết thảy các giáo pháp, là nhân duyên chung của toàn bộ giáo pháp trong suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Biệt là nhân duyên của pháp môn tịnh độ. 9 thứ trước trong phần biệt nhân duyên là nhân duyên chung của 4 loại niệm Phật: thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và tri danh niệm Phật. 9 nhân duyên này đều có thể nói là nhân duyên của 4 loại niệm Phật rất hợp lý. Điều nhân duyên cuối cùng chuyên nói về tri danh niệm Phật, chẳng thông với thật tướng, quán tưởng và quán tượng. Vì thế nói đường tắt nhất trong các đường tắt là vì ý nghĩa này. Kim tiền tổng nghĩa, di thự kinh giáo, khởi chi sở nhân cụ. Nói cho chúng ta biết trọn vẹn nhân duyên khiến cho Đức Phật giảng kinh này. Thông giả, thông minh tịnh độ chư kinh, giai đồng thử nhân cố. 3 kinh một luận của tịnh độ đều thông, tức là 9 nhân duyên đầu đem áp dụng vào vô lượng thọ kinh hay quán vô lượng thọ Phật kinh đều thích hợp, đều chẳng có vấn đề gì. Nhưng điều cuối cùng là điều thứ 10 thì không được. Áp dụng nhân duyên này vào 2 bộ kinh trên sẽ nói chẳng xuôi. Chỉ chuyên áp dụng cho bộ tiểu bổn Di Đà kinh này. Biệt giả biệt minh thử kinh chuyên trọng trì danh, dĩ trì danh di nhân cố. Thông hay biệt là do ý nghĩa này. Tổng giả tức tiền tổng minh nhất thiết chư kinh, giai nhất đại sự dĩ di nhân cố. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian này? Vì sao ngài giảng giải cho chúng ta hết thảy Phật pháp? Đấy là tổng nhân duyên. Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời. Đại sự ý chính là đại sự liễu sanh tử, là đại sự viên thành Phật đạo. Đó là đại sự thật sự của chúng ta. Ngôn Phật thuyết thử kinh, dị giáo chúng sanh niệm Phật, dị giáo chúng sanh trì danh niệm Phật, dị giáo chúng sanh trì danh niệm Phật, nhi nhập Phật tri kiến, dĩ liễu thử nhất tâm đại sự nhi dị. 3 câu này đặc biệt quan trọng. 3 câu này chúng ta thấy được bi tâm triệt để của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng yêu thương che chở chúng sanh của ngài đúng là không còn gì có thể hơn được. Chúng ta hãy nên nhớ kỹ, không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật là như thế. Chúng ta thấy trong phần sau của kinh này, 6 phương chư Phật ca ngợi, bèn quảng nhiên đại ngộ. 10 phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật có cùng một tâm, cùng một nguyện vọng, vì dạy chúng sanh niệm Phật. Nói cách khác, chẳng dạy chúng sanh tu các pháp môn khác, mà dạy quý vị tu pháp môn niệm Phật. Nếu quý vị thật sự nghe theo, sẽ là đệ tử bậc nhất của chư Phật. Câu này vẫn là nói chung cho cả 4 loại niệm Phật. 4 loại niệm Phật đều được bao gồm trong ấy. Vì vậy chúng sanh trì danh niệm Phật là chuyên nói về bộ kinh này. Nói cách khác, chẳng dạy quý vị quán tưởng hay thật tướng niệm Phật, chẳng dạy quý vị những môn ấy, mà dạy quý vị trì danh, tín nguyện trì danh suốt ngày từ sáng đến tối, niệm bốn chữ này: A Di Đà Phật. Bí quyết niệm Phật là có thể chế phục phiền não. Khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, trong tâm đương nhiên sẽ khởi tâm đồng niệm, thuận với ý nghĩ của chính mình, bằng giấy lòng hoan hỷ, khởi tâm tham ái. Chẳng hợp ý mình, bằng sanh tâm sân khuệ, bằng khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm đều gọi là phiền não. Không chỉ sân khuệ là phiền não, tham ái cũng là phiền não. Nói chung, tâm thanh tịnh mà chỉ cần có một ý niệm sanh khởi, bạn gọi là phiền não. Phiền não cũng là nghiệp chướng. Nó chướng ngại quý vị, chướng ngại nhất tâm bất loạn, chướng ngại quý vị minh tâm kiến tánh. Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp, đổi những ý niệm ấy thành A-di-đà Phật. Niệm vừa mới dấy lên, cổ nhân nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Ý niệm dấy lên chẳng sợ, sợ là sợ quý vị chẳng giác ngộ nhanh chóng. Giác ngộ là gì? A-di-đà Phật là giác ngộ. Ý niệm mới khởi lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Quý vị cũng chẳng quan tâm ý niệm vừa mới khởi lên ý là thiện niệm hay ác niệm. Nhất loạt chẳng đối hoài. Chỉ cần ý niệm dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Đổi cho nhanh càng hay, chớ để cho ý niệm ấy tiếp tục tăng trưởng. Đó là bí quyết niệm Phật. Quý vị có thể niệm Phật như thế, dụng công như thế, dụng công suốt một tháng, sẽ tự nhận thấy quý vị khác hẳn. Tâm thanh tịnh, phiền não bớt đi. Dụng công ba tháng sẽ cảm thấy mình đang đi vào khuôn khổ rất trọn vẹn, công phu đắc lực. Công phu ấy 2-3 năm, dẫu chưa thể đắc nhất tâm, nhất định đạt được công phu thành phiến. Công phu thành phiến là tương tự nhất tâm, chứ thật sự là nhất tâm. Thật sự nhất tâm là phiền não dẹp tận gốc, không còn nữa. Khi ấy, tuy cội rễ phiền não vẫn còn, chưa dẹp trừ, nhưng chắc chắn phiền não chẳng khởi tác dụng, chẳng khởi hiện hành. Có công phu như thế, chắc chắn giảng sanh. Đối với ba phẩm thượng của công phu thành phiến, sanh tử tự tại, thuyết về Tây Phương Cực Lạc thế giới lúc nào, bèn đi lúc ấy. Thích ở lại mấy năm cũng chẳng trở ngại gì. Quý vị đắc đại tự tại, sanh tử đều có thể hành được. Trung phẩm giảng sanh liền biết trước lúc mất. Nói chung là biết trước từ 1 tháng đến 3 tháng. Hạ phẩm là nói chung, khi lâm chung thấy Phật mới biết, đều là chắc chắn giảng sanh. Vì thế, niệm Phật nhất định phải chế phục phiền não. Chưa thể chế phục phiền não sẽ chẳng gọi là công phu. Niệm dẫu nhiều vẫn vô ích. Vì thế, kinh dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Lại xem câu cuối cùng. Vì vậy chúng sanh trì danh niệm Phật để nhập tri kiến của Phật. Chẳng phải là dạy chúng sanh niệm Phật giảng sanh tịnh độ là xong. Chẳng mang ý nghĩa đó. Nhập Phật tri kiến là thành Phật. Vậy quý vị niệm Phật giảng sanh tịnh độ để sang bên đó thành Phật. Đây mới là viên mãn rốt ráo. Viên mãn như Hoa Nghiêm, viên mãn như Pháp Hoa. Chẳng hai, chẳng khác. Câu này có thể nói là toàn bộ Phật Pháp đều được bao gồm trong ấy. Trong ba câu này, câu thứ nhất bao gồm 4 loại niệm Phật. Câu thứ hai chuyên nói về trì danh niệm Phật. Câu thứ ba bao gồm hết thảy Phật Pháp. Trì danh giảng sanh tịnh độ thì mới thật sự viên mãn rốt ráo. Dĩ liệu thử nhất tâm đại sự nhi dĩ. Liệu là hiểu rõ, mà cũng là chứng ngộ. Thiền gia nói đại triệt đại ngộ. Ở đây dùng chữ liệu. Giáo Hà nói Đại Khai Viên Giải đều là chữ liệu này. Nhất tâm đại sự, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh dùng ba chữ Đại Phương Quảng để hình dung thể tướng dụng. Đại là bản thể của nhất tâm, phương là tướng của nhất tâm, quảng là đức dụng của nhất tâm. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều do nhất tâm của chính chúng ta biến hiện. Hết thảy các pháp nói chung chẳng ra ngoài nhất tâm, không riêng gì Phật pháp, mà các pháp thế gian thảy đều bao gồm trong ấy. Hợp chi di thử kinh giáo, khởi chi sở nhân giả. Hợp là quy nạp toàn bộ lại. Thích Ca Mâu Ni Phật phát khởi Pháp hội Di Đà, giảng cho chúng ta nhân duyên thật sự của pháp môn này. Từ đoạn giáo khởi nhân này, nếu chúng ta thật sự hiểu rõ, thấu hiểu, đương nhiên quý vị sẽ thấu hiểu bi tâm triệt để của Đức Thế Tôn. Chúng ta mới thật sự sanh khởi cái tâm cảm ơn đội đức, mong phát tâm sốt sắng tu học pháp môn này. Trong một đời này phải quyết định thành tựu thì mới chẳng cô phụ bổn sư Thích Ca, chẳng cô phụ mười phương chư Phật. Chúng ta lại xem đoạn lớn thứ hai. Đoạn lớn thứ hai là Nhị Tạng Giáo Đặng Nhiếp. Đoạn này lại được chia thành ba đoạn nhỏ. Sư Tạng Nhiếp, Nhị Giáo Nhiếp, Tam Phần Nhiếp. Tạng là tam tạng, nói rõ bộ kinh này thuộc loại nào trong Đại Tạng Kinh. Dĩ tri Phật thuyết thử kinh, hữu như thị nhân. Trong phần trên đã nói, do có nhiều nhân duyên như thế nên Đức Phật mới nói bộ kinh này. Dĩ tri thử kinh Tạng Giáo Phần Trung, Các Hà Nhiếp Thuộc. Ở đây có ba sự kiện: một là tạng, hai là giáo, ba là phần. Tạng có ý nghĩa hàm nhiếp. Đây là nói tới chuyện hàm nhiếp, những nghĩa lý đáng nên biết. Kinh Phật được gọi là Đại Tạng Kinh, còn gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Tạng là giống như một cái kho, hết thảy các pháp, hết thảy đạo lý đều chứa đựng, tàng trữ trong đấy, đợi chúng ta khám phá. Giáo là giáo học, giáo học có ý nghĩa khai thị. Tạng là cái kho chứa, trong ấy chứa không ít món. Giáo là mở cửa, cửa đã mở rồi, quý vị mới biết những thứ được cất giữ trong ấy. Không có Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học, tuy bảo tạng trong tự tánh của chúng ta có vô lượng trí huệ, vô lượng công đức pháp tài, nhưng đều mê mất, chẳng biết gì cả. Đó là chuyện rất đáng tiếc. Nhất định phải đợi Phật giúp chúng ta mở toàn kho báu trong tự tánh. Đó gọi là khai thị ngộ nhập. Đức Phật khai thị rồi chúng ta mới có thể ngộ nhập. Nhập chánh tri chánh kiến của Phật, đó là nhập Phật tri kiến. Phần là nói tới phân chia theo loại. Giống như trong kho chứa đầy ắp đồ, quý vị phải phân loại. Lấy kho sách của chúng ta để nói, chúng ta đặt thứ gì trong đó cũng phải phân loại. Chỗ này xếp kinh sách Phật, chỗ kia xếp giới luật, chỗ kia xếp tác phẩm của bá gia chư tử, xếp các tài liệu về khoa học kỹ thuật hiện đại. Phân môn, chia loại để xếp đặt. Phần mang ý nghĩa sau đây: chia môn phân loại khiến cho nó có đầu mối, trật tự, chỉnh tề, chẳng rối loạn. Có ý nghĩa như thế. Đối với ba thứ này, kinh này thuộc về loại nào? Đây là nêu ra câu hỏi. Các hà nhiếp thuộc. Mỗi một đoạn kế tiếp đưa nhằm giải thích cho chúng ta. Đoạn đầu tiên giải thích chữ tạng. Tạng bao gồm những gì? Ngôn tạng hữu nhị. Tạng có hai loại. Một loại là tam tạng, loại kia là nhị tạng. Tam tạng là gì? Nhị tạng là gì? Dưới đây sẽ giải thích. Thả sư tam tạng giả. Trước hết giảng về tam tạng. Nhất tu đa la tạng. Tu đa la là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là kinh điển, tức là kinh tạng. Bộ phận này hoàn toàn là kinh Phật. Nhị tỳ nại gia tạng. Tỳ nại gia là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là giới luật. Bộ phận này hoàn toàn giảng về giới luật. Phân lượng cũng hết sức nhiều, có đến mấy ngàn quyển. Tam A Tỳ Đạt Ma Tạng. A Tỳ Đạt Ma dịch thành luận. Nghĩa gốc của từ ngữ này là đối trị pháp. Dư Già Sư Địa Luận, Đại Trí Độ Luận, Trung Quán Luận, những bộ luận ấy đều thuộc vào luận tạng. Kim Thử Kim Giả Thị Tu Đa La Nhiếp. Trong tam tạng, Kinh Di Đà thuộc vào kinh tạng, chẳng phải là giới luật, mà cũng chẳng phải là luận điển. Chư kinh diệt hữu, hổ tương nhiếp giả, kim phi bị cố. Có những bộ kinh bên trong có giới luật, có luận. Trong rất nhiều bộ kinh lớn thường thấy tình hình này. Ví như kinh Hoa Nghiêm, phẩm tịnh hạnh và phẩm phàm hạnh là giới luật. Trong kinh Lăng Nghiêm, ba thứ tánh chất kinh luật luận đều có. Chương tứ chủng thanh tịnh minh hối là giới luật. Trong ấy có rất nhiều phần dẫn đáp thảo luận, đích xác là thuộc về luận tạng. Nếu kinh luật luận đều có thì phân loại bản kinh ấy như thế nào? Tùy thuộc phần nào chiếm tỷ lệ lớn nhất. Chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm, phần giảng kinh chiếm đến 7/10, giới luật chiếm 1/20, phần giảng luận chiếm 3 hoặc 4/10, phần kinh nhiều nhất chiếm tới 7/10, nên phán định Lăng Nghiêm thuộc về kinh tạng. Kinh Di Đà thuần túy là kinh tạng, trong ấy chẳng bàn đến giới luật, mà cũng chẳng phải là nghị luận. Từ đầu đến cuối chỉ một mình Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.